Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ tiếp tục thảo luận về các đề xuất ngừng bắn ở Lebanon trong những ngày tới, trong khi Washington cảnh báo rằng việc leo thang chiến tranh hơn nữa sẽ chỉ khiến dân thường ở cả hai bên khó trở về. Ông Shigeru Ishiba giành chiến thắng trong lần đua thứ năm sắp trở thành lãnh đạo Nhật Bản. Ông Ishiba phát biểu sau khi giành chiến thắng rằng chúng ta phải là một đảng cho phép các thành viên thảo luận về sự thật một cách tự do và cởi mở, một đảng công bằng và vô tư trong mọi vấn đề và là một đảng khiêm tốn. Hải cảnh Trung Quốc nói tàu Philippines đã tiếp tế cho bãi cỏ mây. Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc bị chìm trong năm nay, nhưng Trung Quốc giữ kín thông tin. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
Israel seeks peace. Israel yearns for peace.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu nói rằng Israel sẽ tiếp tục thảo luận về các đề xuất ngừng bắn ở Lebanon trong những ngày tới, trong khi Washington cảnh báo rằng việc leo thang chiến tranh hơn nữa sẽ chỉ khiến dân thường ở cả hai bên khó trở về nhà hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Israel hôm thứ Năm đã bác bỏ những lời kêu gọi quốc tế về lệnh ngừng bắn với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn và tiếp tục các cuộc không kích khiến hàng trăm người ở Lebanon thiệt mạng và làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực. Một cuộc không kích của Israel hôm thứ Sáu đã giết chết 9 người trong một gia đình, bao gồm 4 trẻ em, tại thị trấn biên giới Shiba của Lebanon, thị trưởng Mohammed Sahab nói với Reuters. Bộ Y tế cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 600 người ở Lebanon kể từ thứ Hai. Hezbollah cho biết hôm thứ Sáu họ đã bắn tên lửa vào Kiryat Atta gần thành phố Haifa, cách biên giới khoảng 30 km, và thành phố Tiberias của Israel, và tuyên bố các cuộc tấn công là để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các ngôi làng, thành phố và dân thường. Mặc dù hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ nhiều tên lửa của Hezbollah, hạn chế thiệt hại, nhưng các cuộc tấn công của nhóm này đã phá vỡ cuộc sống bình thường trên khắp miền Bắc Israel khi nhiều khu vực rơi vào tầm ngắm của chúng. Quân đội Israel cho biết họ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái bay từ lãnh thổ Lebanon vào không phận hàng hải ngoài khơi bờ biển Ras Hanikra tại biên giới Lebanon. Xung đột giữa lực lượng Israel và Hezbollah được trang bị vũ khí hạng nặng là cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa hai bên trong hơn 18 năm qua và là một phần của cuộc chiến tranh Gaza lan rộng trong khu vực. Hàng ngàn người Yemen, chủ yếu là những người ủng hộ Houthi, đã tập trung tại Sa'a vào ngày 27 tháng 9, nơi họ tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở dải Gaza và Hezbollah của Liban. Phát ngôn viên của Houthi liên kết với Iran tại Yemen, Yahya Sharia, đã tuyên bố trong cuộc biểu tình rằng họ nhắm mục tiêu vào 3 tàu khu trục của Hoa Kỳ ở Biển Đỏ bằng 23 phi đạn đạn đạo và phi đạn có cánh cùng một máy bay không người lái. Các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đi qua eo biển Bab al-Mandab đã chặn một số quả đạn do Houthis liên kết với Iran của Yemen bắn ra, một quan chức Hoa Kỳ cho biết vào ngày 27 tháng 9. Vị quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết các quả đạn bao gồm cả phi đạn và máy bay không người lái, và không có thiệt hại nào đối với bất kỳ tàu chiến nào trong số 3 tàu chiến trong khu vực. Sáng ngày 27 tháng 9, Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các thành phố Tel Aviv và Ashkelon của Israel bằng một phi đạn đạn đạo và một máy bay không người lái để hỗ trợ cho Gaza và Liban. Quân đội Israel cho biết họ đã chặn được một phi đạn bắn từ Yemen sau khi tiếng còi báo động và tiếng nổ vang lên vào đầu ngày. Thủ tướng sắp tới của Nhật Bản, Shigeru Ishiba hôm thứ Sáu cho biết ông muốn làm trong sạch đảng cầm quyền của mình, phục hồi nền kinh tế mà ngăn chặn các mối đe dọa an ninh từ các nước láng giềng hùng mạnh sau khi giành chiến thắng trong lần thứ 5 và là cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo cuối cùng của ông. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng 67 tuổi đã giành chiến thắng xích sao trước ông Sanae Takaichi, người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, trong một cuộc đua khó lường với kỷ lục 9 ứng cử viên để lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do, gọi tắt là LDP. Lãnh đạo của LDP, đảng đã cai trị Nhật Bản trong hầu hết thời kỳ hậu chiến, về cơ bản chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, vì đảng này chiếm đa số trong quốc hội. Ông Ishiba cho biết ông sẽ thành lập chính phủ vào thứ Ba sau phiên họp đặc biệt của quốc hội bầu ông vào chức vụ. Ông Ishiba nói, chúng ta phải là một đảng cho phép các thành viên thảo luận về sự thật một cách tự do và cởi mở, một đảng công bằng và vô tư trong mọi vấn đề và là một đảng khiêm tốn. Ông phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi của đảng Trung Hữu. Ông trích dẫn các cuộc xâm nhập gần đây của Nga và Trung Quốc vào lãnh thổ Nhật Bản và các cuộc thử tên lửa liên tục của Triều Tiên làm bằng chứng cho thấy Nhật Bản phải tăng cường an ninh. Cuộc chạy đua thay thế thủ tướng Fumio Kishida nổ ra vào tháng 8 khi ông tuyên bố sẽ từ chức vì một loạt vụ bê bối bao gồm các khoản đóng góp chính trị không có giấy tờ, khiến xếp hạng của LDP giảm xuống mức thấp kỷ lục. Ông Ishiba nói vụ bê bối vốn đã khiến đảng phải giải tán các phe phái quyền lực mà theo truyền thông chỉ định các nhà lãnh đạo LDP đã góp phần tạo thêm một cuộc bỏ phiếu cởi mở hơn, cho phép ông giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng của mình. Đồng yên của Nhật đã phục hồi so với đồng đô la sau chiến thắng của ông Ishiba sau khi trước đó giảm giá vì thông tin ông sẽ phải đối mặt với ông Takaichi, một người theo chủ nghĩa ôn hòa về tiền tệ và chủ nghĩa mở rộng tài khoá. Trong cuộc họp báo của mình, ông Ishiba nhấn mạnh đến nhu cầu phục hồi tiêu dùng trong nền kinh tế lớn thứ tư thế giới để đảm bảo Nhật Bản có thể thoát khỏi tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài. Ông Ishiba sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong và ngoài nước. Ông phải dập tắt cơn thịnh nộ về chi phí sinh hoạt tăng cao và sự giận dữ âm ỉ về đảng của mình, đồng thời điều hướng môi trường an ninh bất ổn ở Đông Á do Trung Quốc ngày càng quyết đoán và Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Cách tiếp cận của ông về ngoại giao với đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản là Hoa Kỳ cũng sẽ được chú ý, vì ông đã nhiều lần kêu gọi một mối quan hệ cân bằng hơn với Washington. Trong chiến dịch của mình, ông đã kêu gọi thành lập một NATO châu Á, một ý tưởng có thể khiến Bắc Kinh tức giận và đã bị một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ gạt bỏ vì cho là vội vàng. The Voice of America, VOA. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết Philippines đã cử một tàu dân sự để vận chuyển nhu yếu phẩm hàng ngày đến một tàu chiến tại bãi Cỏ Mây mà Bắc Kinh nói là mắc cạn bất hợp pháp trên tuyến đường thủy đang tranh chấp ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước dẫn lời lực lượng hải cảnh nói chuyến đi hôm thứ Năm là phù hợp với thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, ám chỉ đến thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng 7, sau khi cả hai bên liên tục xảy ra xung đột gần bãi cạn. Tuy nhiên, Philippines cho biết thỏa thuận đạt được sau nhiều lần đụng độ tại bãi cạn trong vài tháng qua có thể bị xem xét lại sau một vụ bùng phát khác gần đây ở Biển Đông. Tại Manila, lực lượng vũ trang Philippines cho biết nhiệm vụ tiếp tế cho tàu hải quân Sierra Madre đã được lực lượng tuần duyên của nước này hỗ trợ. Các nguồn cung cấp và nhu yếu phẩm cần thiết đã được chuyển đến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển quân đội. Tuyên bố cho biết thêm, cam kết sẽ kiên trì với các nhiệm vụ của mình ở biển Tây Philippines, cung cấp hỗ trợ và chăm sóc đầy đủ cho quân đội đồn trú tại đó. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp các yêu sách hàng hải chồng lấn của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, khiến các nước láng giềng tức giận. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết hôm 26 tháng 9 rằng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Trung Quốc đã bị chìm trong thời gian trước đây của năm nay. Một sự việc có thể khiến Bắc Kinh mất mặt khi họ tìm cách tăng năng lực quân sự của đất nước, theo Reuters. Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với hơn 370 tàu và đã bắt tay sản xuất tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện không nêu tên cho biết tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên thuộc lớp mới của Trung Quốc đã bị chìm dọc theo một cầu tàu vào khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 6. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói họ không có thông tin nào để cung cấp về việc này. Chúng tôi không nắm về tình hình mà quý vị đề cập và hiện không có thông tin nào để cung cấp, quan chức Trung Quốc nói. Quan chức Mỹ nêu trên nói rằng Không rõ nguyên nhân gì đã khiến tàu bị chìm hoặc liệu tàu có chứa nhiên liệu hạt nhân vào thời điểm đó hay không. Ngoài những nghi vấn hiển nhiên về tiêu chuẩn đào tạo và chất lượng trang thiết bị, vụ việc còn đặt ra những nghi vấn sâu hơn về trách nhiệm giải trình nội bộ và sự giám sát của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, vốn từ lâu đã bị tham nhũng hoành hành, quan chức Mỹ nhận xét. Không có gì ngạc nhiên khi Hải quân Trung Quốc cố gắng che giấu vụ chìm tàu, vị quan chức này nói thêm. Phát biểu tại Đài Bắc hôm 27 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Khu cho biết chính quyền nắm bắt được tình hình thông qua nhiều phương pháp tình báo và do thám, nhưng ông không giải thích thêm. Tin tức về tàu ngầm Trung Quốc được tờ Wall Street Journal đưa tin đầu tiên. Một loạt hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs từ tháng 6 dường như cho thấy cần cẩu tại xưởng đóng tàu Vũ Xương nơi tàu ngầm lẽ ra đã neo đậu. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc, tính đến năm 2022, Trung Quốc có 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết lực lượng tàu ngầm đó dự kiến sẽ tăng lên 65 chiếc vào năm 2025 và 80 chiếc vào năm 2035. Tổng thống Fiji Ratu William Katoviniere kêu gọi tôn trọng khu vực của chúng tôi và ngừng thử tên lửa ở Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm thứ Năm, ông Katoviniere đã nhắc lại lịch sử của Thái Bình Dương như một bãi thử vũ khí hạt nhân và lưu ý đến vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiếm hoi của Trung Quốc vào thứ Tư. Đã có một vụ thử tên lửa đạn đạo đơn phương vào Thái Bình Dương, chúng tôi kêu gọi tôn trọng khu vực của chúng tôi và kêu gọi chấm dứt hành động như vậy, ông nói. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang theo đầu đạn giả được lực lượng tên lửa của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phóng vào lúc 8 giờ 44 sáng giờ Bắc Kinh vào thứ Tư và rơi vào vùng biển dự kiến, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư. Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers cho biết ông đã nêu vấn đề thử tên lửa trong cuộc họp với người đồng cấp của mình tại Bắc Kinh. Tại Polynesia thuộc Pháp, truyền thông đưa tin tên lửa đã hạ cánh gần vùng đặc quyền kinh tế của lãnh thổ Thái Bình Dương thuộc Pháp. Tổng thống Moetai Brotherson đã bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại. Ông Brotherson đã gửi một lá thư phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc sau khi biết từ truyền thông về vụ phóng tên lửa, đài phát thanh TIT đưa tin. Cao ủy Pháp Eric Spritz cho biết Trung Quốc đã thông báo cho Pháp về vụ thử nghiệm và tên lửa đã rơi xuống vùng biển quốc tế, cũng theo đài phát thanh TIT. Hôm 26 tháng 9, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các hoạt động của Nga bị coi là rửa tiền và phục vụ cho tội phạm mạng và liên quan đến 3 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, Reuters đưa tin. Bộ Tư pháp Mỹ công bố một bản cáo trạng buộc tội công dân Nga Sergei Sergeyevich Ivanov về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và rửa tiền bằng cách sử dụng thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp. Bộ này nói rằng các bên sử dụng các dịch vụ của ông Ivanov là các thị trường tội phạm mạng, các nhóm tống tiền ransomware và các tay tin tặc chịu trách nhiệm về xâm nhập lớn vào dữ liệu của các công ty Mỹ lớn. Bộ nói rằng công dân Nga Timur Samametov phải đối mặt với các cáo buộc tương tự trong bản cáo trạng. Trong một hành động phối hợp, Bộ Tài chính áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Ivanov và Cryptex, một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại St. Vincent và các đảo Grenadines nhưng hoạt động tại Nga. Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng ngàn mục tiêu bên phía Nga kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cuộc chiến đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và nhiều thành phố bị phá hủy. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.